Con đã tụng kinh Địa Tạng theo thầy được mấy năm. Những năm trước con tụng kinh thì không có vấn đề gì. Sang năm nay con thực sự rất sợ, toàn ngủ mơ gặp những người đã mất trong gia đình, thậm chí mơ gặp cả những người không quen biết, chỉ biết họ là những hồn ma. Trong giấc mơ gặp họ, con cũng rất sợ hãi, toàn trốn chui trốn lủi trong nhà mà vẫn gặp họ. Tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, hoảng sợ lắm ạ. Con kính mong thầy chỉ dạy cho con giờ làm cách nào để thoát được những cảnh này mà vẫn duy trì tụng kinh Địa Tạng được ạ. Đấy, chúng ta thấy đấy là gọi là cầu được ước thấy rồi, thế mà lại đi sợ, đúng không? Thế trong kinh Địa Tạng chúng ta nhớ quyển thượng hay quyển trung hay là quyển hạ, có đoạn mà chư Phật Bồ Tát đó, bạch Phật, Phật dạy là tụng kinh Địa Tạng một thời gian, khi mà có công đức đó, thì cảm được những người thân nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đã mất, do họ không có chỗ nào nương tựa, cho nên nay biết được chúng ta là người tu tập thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cho nên họ biết được chúng ta là người tu hành tụng kinh phóng sinh tụ phúc làm các việc thiện vân vân, có chút công đức rồi họ về họ nương vào chúng ta. Mong chúng ta hướng tâm để hồi hướng cho họ, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho họ, tiếp dẫn họ, cứu độ họ sớm thoát khỏi cái cảnh trầm luân ở trong cõi mê đồ, địa ngục, ngạ quỷ vân vân. Nay chúng ta cầu được ước thấy thì lại sợ. Hàng ngày chúng ta tụng kinh vẫn phát nguyện là gì? Nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả đệ tử và chúng sinh. Thì chúng sinh họ tìm về, chúng ta lại sợ chúng sinh. Thế mới đau chứ lại. Đấy, chúng ta hồi hướng cho tất cả đệ tử và chúng sinh đều gì? Đều chọn thành Phật đạo. Thế nay họ về họ nương chúng ta lại sợ. Thế thì hàng ngày chúng ta phát nguyện là lời nói suông à? Đúng không? Đấy, quả thật là nói suông rồi. Phát nguyện trên đầu môi chóp lưỡi rồi. Trong tâm không thật sự gì? Yêu. Không thật sự thương. Không thật sự có lòng từ bi với chúng sinh, với quỷ thần, với những tội nhân họ đang chịu khổ ở trong con đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ. Đấy. Chúng ta tu mà đi sợ thế. Đúng thật thì giai đoạn đầu thì sợ thật, giống hôm qua thầy kể ngày xưa mới lên chùa Tản Viên cũng sợ hổ, sợ ma. Nhưng xong rồi một thời gian lên đó tu riết thì ma cũng chẳng sợ, mà hổ cũng chẳng sợ, mà người cũng không sợ nữa. Khi mà mình coi cái chết nhẹ như lông hồng thì mình chẳng sợ cái gì cả. Chỉ khi mà mình gì yêu thương cái tấm thân mình quá, lo vun trồng cho nó nhiều quá, lúc nào cũng sợ chết thôi. Vậy mà ngày nào cũng nguyện là nguyện Phật cho con sớm được về Tây Phương. Ôi trời ơi, nghe mà điêu thế chứ lại. Điều quá thì thôi. Tụ kinh Địa Phật cứ khấn là cho con, nguyện con được sớm về Tây Phương. Nguyện cho con gì? Đem công đức này độ tất cả chúng sinh trong 10 phương pháp giới. Mới chỉ có một số các linh hồn ngạ quỷ, họ biết được chúng ta phát nguyện, biết được chúng ta tu tập công đức, phát nguyện độ chúng sinh, họ tìm đến một tí. Mà những người đó có phải là ai xa lạ đâu, chính là thân bằng quyến thuộc, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, như trong kinh đã nói. Chúng ta cứ y kinh mà giảng nghĩa thì không có sai một chút nào cả. Đấy, y kinh mà hiểu nghĩa thì chắc chắn đấy chính là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Đấy, có gì đâu mà sợ. Chúng ta coi họ như người thân của mình, coi họ như gì? Ông bà của mình, coi họ như bố mẹ mình, coi họ như chồng con mình, coi họ họ tạo những tội nghiệp, cho nên bây giờ bị đọa lạc trong con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ. Nay chúng ta tu được một chút công đức bằng cái tâm phát nguyện tha thiết thành kính của mình, cho nên họ tìm về, họ xin chúng ta hồi hướng cho họ, trợ duyên cho họ, cầu chư Phật Bồ Tát độ cho họ. Chúng ta coi họ như thế, coi như thế để mà gì? Mà tu tập, coi như thế mà hành đạo, coi như thế mà thực hành hạnh của Bồ Tát. Thầy thường giảng cho chúng ta rồi, Đức Phật dạy là gì? Bồ Tát lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình cơ mà. Nay chúng ta phát nguyện thành Phật, nhưng mà khó một chút, khổ một chút, thấy người ta bẩn một chút chúng ta không muốn vào rồi, thì xin thưa các vị, nếu mà thầy thấy khó một chút, thấy khổ một chút, thầy cũng tránh. Chúng ta có được cùng nhau ngồi trong hội trường này không? Chắc chắn không. Vì ra làm đạo nó rất vất vả các quý vị. Ra hoằng pháp nó rất vất vả. Rất nhiều người không ủng hộ. Có nhiều người ủng hộ nhưng cũng có rất nhiều người không ủng hộ. Thậm chí ngay trong những người xuất gia với nhau, có những người cũng không ủng hộ. Huống chi là người ở ngoài xã hội, ngoài đời. Huống chi là những người ngoài niềm tin, tư tưởng và mục đích của tôn giáo khác nhau. Cho nên xin thưa các quý vị, mà làm đạo thì thầy vất chứ. Để có một cái đạo tràng, một cái hội trường nho nhỏ như này thôi. Nhưng ngày đó các vị biết thầy cũng nói vài lần rồi. Đấy. Người ta cũng cho cái xe để đi làm, đi họp, đi hành, đi làm Phật sự hết chùa này đến chùa khác, chạy từ chùa này đến chùa khác. Nhưng đến lúc làm cái mái này này, bí quá. Thợ sắt người bảo thầy ơi, ký hợp đồng thầy phải ứng 30% tiền. Mà ngày đó cái mái này, hình như cái mái này nó chỉ có hơn 1 tỷ một chút thôi. Ngày đó nó còn rẻ, năm 2012. Sắt xiết các thứ xây dựng ngày đấy nó rẻ hơn nhiều. Đấy, nó chỉ có hơn 1 tỷ thôi. Nhưng mà cả chùa không có lấy được 20 triệu. Thì lấy đâu là 1 tỷ. Mà Phật tử ngày đấy nó cũng vắng mà các vị, nó chưa nhiều. Phật tử ngày đấy được khoảng, pháp hội đông lắm được khoảng 500 người. 500 người đã là gọi là, đối với thầy đã là gì? Như một giấc mơ rồi. Ngồi ở trên bục giảng này nhìn thấy 500 Phật tử ngồi dưới mà trong lòng cứ vui mừng khấp khởi, tự mình khen mình, ông Thịnh ấy, ông giỏi thế. Thôi thì không ai khen, tự mình động viên mình, khen mình và động viên mình, ông giỏi thế, ông giáo hóa được cho gì 500 Phật tử, sướng quá. Cho nên tự mình khen mình, để tự mình động viên mình để đi vào đời mà hành đạo. Mà trong quá trình hành đạo thưa các vị, đâu có dễ dàng đâu. Tự nhiên mà được như ngày hôm nay đâu các vị, tự nhiên mà được có hàng ngàn, hàng chục ngàn Phật tử đến tham dự pháp hội như thế này đâu. Cũng ba chìm bảy nổi, nhiều cái nhấp nhô chứ chẳng phải là chín cái nhấp nhô đâu. Như thầy nói đấy, thậm chí mình làm đạo hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử ăn chay tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền hẳn hoi, thì người ta bảo là mình là gì? Có ý tứ riêng, muốn chống đối, muốn thành lập giáo hội riêng, vân vân. Mình không làm theo người ta thì người ta bảo là mình thế này thế nọ thế kia. Mà mình làm theo người ta thì Phật tử đâu có tin. Đấy là khó thế. Cho nên vào đời làm đạo, xin thưa các quý vị, không nghe dễ một chút nào. Nếu mà thầy thấy khó, thầy thấy khổ, cái tội gì? Ví dụ người ta cúng được mình cái xe, mình cứ thế mình đi vi vu có gì đâu. Đi hết chùa này đến chùa nọ, tội gì mà lúc cần mình phải bán đi để đặt cọc cả tiền làm mái nhà. Đấy, cho nên tu là phải gì? Phải phát Bồ Đề Tâm. Phải vì tất cả chúng sinh mà phát Bồ Đề Tâm thì đó mới gọi là người học Phật. Đó mới là gọi là đệ tử của Đức Phật. Chúng ta thấy chúng sinh khổ, chúng ta sợ rún vào thế thì gọi là sợ rụt cổ vào. Thế thì làm sao mà thành Bồ Tát, thành Phật được các quý vị? Nhớ nhé. Đấy, trong kinh dạy rất rõ ràng rồi. Chúng ta có thấy gì? Có ngủ mơ hay là có đang tụng kinh mà thấy thì họ lừ lừ họ đi vào á, cũng bình thường đi. Coi như là nhìn thấy thầy đi, có gì đâu. Đúng không? Coi như nhìn thấy người thân của mình đi, không ảnh hưởng gì cả. Thì cho Phật Pháp lại còn đến để trêu ghẹo nhà chùa làm cái gì? Mắng cho một tí thì lại chạy với nhau con róm bỏ chạy hết, có sao đâu. Chẳng ảnh hưởng gì cả. Từ xưa đến nay các tổ sư nói, có thấy con ma nào tự nó hiện ra thành con hổ, con báo để nó cắn chết người tu chúng ta đâu. Chỉ có chúng ta nhìn thấy mà không hiểu được lý đạo, không vững được tâm tu, cho nên nó sợ sệt, sinh tâm là gì? Lo lắng, sợ sệt, hỉ nộ ái ố trong tâm khởi lên, cho nên mới bị bệnh gì? Bệnh từ trong bệnh ra đấy chứ. Có phải ma bên ngoài nó giết chết chúng ta đâu. Đấy, cho nên mới thử thách một chút thôi. Hàng ngày phát nguyện thì hoành tráng, oách xa lách. Đấy, nó người ta vừa đến, tìm đến một tí lại sợ, mất ăn, mất ngủ. Lại còn khổ thế. Tôi thầy nghĩ là không phải một mình Phật tử này đâu. Mà thầy nghĩ là có khá nhiều người trong này như thế đấy. Tụng kinh như sợ ma đến nhà. Thế thầy cũng nói với các sư ông, sư cô, sư bác, sư chú ở trong chùa, thôi mở pháp hội làm gì Phật tử đến chùa làm phiền não. Thầy trò tu tập với nhau chẳng phải khổ, gian khổ là chẳng phải vất vả, chẳng phải nhọc nhằn cái gì cả. Làm gì phải xây dựng hội trường, xây dựng nhà pháp hội làm gì? Xây dựng được cái ngôi Tam Bảo và cái niệm Phật đường và cái giảng đường nhỏ nhỏ, mấy chục thầy trò tu với nhau thế là được rồi. Có cái nơi cho mùng một ngày rằm khoảng độ 100-200 Phật tử, người dân địa phương ra lễ Phật, thế là làm tròn trách nhiệm của mình rồi. Cần gì với khổ? Cần gì phải đi lạy lục xin xỏ người này người nọ người kia? Cần gì mà phải đi xin xỏ với báo chí, với lại thanh tra xây dựng cái gì gì ABC này nọ kia? Cần gì phải đi gặp các cấp chính quyền để xin xỏ này nọ kia? Nếu mà mình phát nguyện như thế thì nhàn quá gì nữa. Người ta cần người ta đến chùa, người ta xin đăng ký gặp mình, gặp thì gặp, chả gặp thì thôi. Nhưng mà mình mà phát nguyện làm đạo, làm Phật sự, thì xin thưa các vị, đến cả một cái ông cán bộ công chức nhỏ nhỏ ở xã thôi, mình cũng phải quỵ lụy, phải đi xin, đi gặp họ, nói với họ, quan tâm, tạo điều kiện cho mình. Vì đạo pháp, vì dân tộc, vì các Phật tử chúng ta, vì thương nhiều người dân, cho nên mới đi xin xỏ để mở mang, để kiến thiết xây dựng đạo tràng, xây dựng nhà pháp hội để chúng ta có chỗ để về để tu tập, học theo chính pháp của Đức Phật, mở mang kiến thức, mở mang trí tuệ. Có kiến thức, có trí tuệ thì cái lòng yêu nước của chúng ta mới phát huy tác dụng được đến cái chỗ cùng cực, cái chỗ cao nhất. Yêu nước mà ngu dốt thì có khi lại phá nước. Yêu nước mà có trí tuệ thì đất nước mới phát triển bền vững được. Đấy, chúng ta thấy qua câu hỏi của Phật tử thứ nhất này, thầy đưa ra cái dữ liệu ở dữ kiện ở trong kinh Địa Tạng như vậy để chúng ta thấy không có gì phải lo lắng cả. Chúng ta cứ coi họ như người thân đi. Và tất cả các Phật tử chúng ta từ giờ trở đi, nếu ai có đi ngoài đường thấy ma, hãy coi ma đó là gì? Là đối tượng cho chúng ta gì? Chúng ta hồi hướng và độ cho họ. Coi họ như người thân của chúng ta để giúp đỡ họ. Cũng giống như chúng ta có lòng từ bi, chúng ta thấy người nghèo khổ cùng cực ăn xin ăn mày ấy. Trong túi chúng ta có 100.000, chúng ta sẵn sàng đưa 50.000 cho họ, còn 50.000 chúng ta gì? Để ăn sáng hoặc là để đổ xăng ấy. Cũng như chúng ta ra chợ thấy chúng sinh bị bắt, bị nhốt ấy, ngàn cân treo sợi tóc. Mình ở trên gì? Ở trên lưỡi dao miệng thớt rồi chúng ta gì? Sẵn sàng có khi bớt tiền, bớt của, bớt đồ ăn, đồ tiêu của mình để mua phóng sinh. Đấy. Người phát Bồ Đề Tâm hành theo Phật Đạo thì nó phải như thế các quý vị. Cho nên mong rằng các quý vị chúng ta từ giờ trở đi, ai tụng kinh thấy bất cứ cái gì khác lạ, chúng ta đều đem công đức tu tập để hồi hướng cho họ. Đấy, giống như hôm kia có Phật tử nhắn tin cho thầy. Con thành kính tri ân thầy. Trước đây con tụng kinh Địa Tạng đã một năm nay rồi. Nhưng khi mới tụng kinh con cứ hay buồn ngủ. Và nghiệp của gia đình con nó cũng nặng lắm thầy. Nhưng mà con vẫn nhất tâm một lòng nghe theo lời thầy giảng, và con cứ thế con đọc con tụng. Và thời gian gần đây mấy tháng thì con không hiểu làm sao cái nghiệp con nó nặng, là cứ bắt đầu vào tụng kinh được vài trang thôi là con buồn ngủ, con cứ nhíu mắt lại mà không thể đọc được. Không thể đọc được nữa mà nó cứ rũ người xuống. Thậm chí có hôm con tụng kinh mà con giật mình, con ôm giá kinh con ngủ. Đấy. Thế là xong con nghe thấy cái bài giảng của thầy, mình vượt qua cái nghiệp chướng thì phải phát Bồ Đề Tâm rộng lớn hồi hướng chúng sinh. Cho nên bắt đầu từ hôm sau là con phát nguyện này. Trước khi vào tụng kinh con phát nguyện, sau khi tụng kinh xong con cũng hồi hướng, con phát nguyện bao nhiêu công đức tu tập được đều đem hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh, hồi hướng cho cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên nội ngoại gần xa bao đời bao kiếp đến nay, hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc, còn thì được phúc báo trường thọ bình an khỏe mạnh, mất thì sớm được giác ngộ Phật Pháp, tu hành chính đạo và sớm được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc hoặc cõi thiên giới, thiện giới, dù sinh cõi nào cũng gặp Phật Pháp. Nguyện đem tất cả những công đức con tu hành được hồi hướng cho oan gia trái chủ và cho tất cả pháp giới chúng sinh. Nếu có còn thừa bao nhiêu thì mới đến phần con. Thế hồi hướng như thế xong một cái là tự nhiên mấy hôm sau là cứ tỉnh như sáo và cứ thế tụng kinh và không bị buồn ngủ nữa. Đấy, chúng ta thấy có những trường hợp do gì? Oan gia trái chủ nó phá khi chúng ta tu tập. Có những trường hợp do gì? Do ma quỷ, do quỷ thần, do thiên ma ngoại đạo nó gì? Nó phá hạnh tu của chúng ta. Cho nên chúng ta phải phát Đại Bồ Đề Tâm, đó là gì? Vì tất cả chúng sinh, vì tất cả mọi người đều để mà hồi hướng công đức chúng ta tu được. Chứ đừng có bo nghĩ rằng mình hồi hướng hết đi thì mình chẳng còn cái gì nữa. Tụng bộ kinh Địa Tạng được, ví dụ hết bộ kinh Địa Tạng thì Phật nói được 100 lần sinh lên quái trời đao lợi, mình hồi hướng hết thì mình chả được cái gì, thế tu làm cái gì? Đấy. Không. Tu theo Phật nó khác với ở ngoài xã hội các vị. Ở ngoài đời chúng ta nếu kiếm được 1 triệu Chúng ta đem cho hết 900 thì chúng ta còn có 100. Nếu kiếm được 10 triệu chúng ta đem cho 9 triệu thì chúng ta còn có 1 triệu. Nếu kiếm được 100 triệu đem cho 90 triệu thì còn có 10 triệu. Nhưng đối với Phật Pháp, chúng ta càng ban vui cứu khổ được cho chúng sinh được bao nhiêu thì công đức và phúc báo của chúng ta càng lớn lao bấy nhiêu. Vì Phật Bồ Tát hoàn toàn đi ngược lại với gì? Cái thấy nghe hay biết của chúng sinh ở thế gian. Chúng sinh ở thế gian thì gì? Cầu cái gì cũng phải cầu cho mình, cái gì cũng phải mong cho mình được đi trước, được trên hết, và còn lại bao nhiêu mới dành cho người khác, đúng không? Còn Phật Pháp thì cái gì cũng phải mong cho chúng sinh được trước, được hết, được hơn, còn lại cái rơi cái vãi hay còn lại bao nhiêu đó thì mới đến phần mình. Đó chính là gì? Tâm hạnh của Bồ Tát, gọi là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Đó, sáu pháp lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật. Thực hành các pháp ấy chính là gì? Là Bồ Tát đấy. Mà muốn thành Phật thì phải trải qua gì? Giai đoạn hành Bồ Tát đạo. Đấy, xin thưa các quý vị như thế. Cho nên là chúng ta cũng chớ có gì quá lo lắng cho bản thân mà quên đi cái hạnh nguyện là tu hành hàng ngày của mình. Hàng ngày thường phát nguyện cứ gọi là đọc thì hay lắm. Nguyện đem công đức này tráng nghiêng Phật tịnh độ. Úi giời ơi, nghe mà ghê. Trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Úi dồi ôi, ba đường khổ là gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đấy, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Nay họ vừa thấy, vừa nghe được mình nhờ tu, họ đến họ xin nương, xin mình nhờ hồi hướng, xin cho mình giúp đỡ, thì mình lại sợ chạy mất dép. Đấy, nhớ nha. Đấy, các Phật tử chúng ta đang hiểu lầm về pháp tu của những hành giả tu theo tịnh độ của chúng ta. Tu theo tịnh độ của chúng ta không phải là chỉ cầu vãng sinh cho bản thân, không phải là chúng ta trốn tránh thế giới uế trược này để cầu sinh sang thế giới tịnh độ Tây Phương Cực Lạc để hưởng thụ các quý vị. Sở dĩ Phật dạy chúng ta cầu sinh sang cõi đó là vì sang cõi đó thì không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, thọ lượng vô biên, chứng được quả vị bất thoái và một đời là thành Phật. Thành Phật rồi thì sẽ có đầy đủ thần thông công đức nguyện lực đi khắp phân thân biến khắp mười phương để giáo hóa, để quảng độ chúng sinh, không bị chướng ngại, không bị thoái chuyển. Còn ở thế giới chúng ta này thì đấy, kiếp này là tăng độ, kiếp này là tăng xuất gia có thể rất là giỏi, nhưng kiếp sau có thể lại gì? Lại làm thân con gì? Làm thân con trâu để kéo cày các quý vị. Các quý vị không tin cứ đọc cái quyển Trúc Song Tùy Bút của Liên Tông Bát Tổ Liên Trì Đại Sư sẽ thấy được có những rất nhiều vị kiếp trước là tăng, nhưng kiếp sau lại là gì? Là trâu bò chó lợn. Vì sao? Vì mắc nợ thập phương tín thí vậy. Ăn nhiều, tiêu nhiều, dùng nhiều nhưng mà không tu. Tu được cái đầu tròn áo vuông lên đại đức, lên thượng tọa hòa thượng, ni trưởng ni sư rồi một cái là gì? Là ngồi hưởng thụ. Cho nên mắc nợ đàn na tín thí. Các tổ dạy là gì? Phật dạy tổ giảng là từ cây tâm cho đến miếng nước, không có gì không phải là của đàn na tín thí, vì tín kính tam bảo mà dâng lên cúng giảng cả. Họ cúng dường mà ta nhận mà ta không tu là ta gì? Ta mắc nợ rồi. Mà mắc nợ thì phải trả nợ. Làm ở thân trâu, thân bò, thân chó, thân lợn để mà kéo cày, để mà trông nhà, để mà trả nợ cho tín thí trước đây. Các quý vị hãy tìm đọc cái quyển Trúc Song Tùy Bút của tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa, Ngài Liên Trì Đại Sư, sẽ thấy rõ điều đó. Cho nên ở đây chốt lại thì câu hỏi này thì khuyên là gì? Phật tử đừng có sợ, cứ vững tâm mà tu hành, hồi hướng đi. Hồi hướng công đức, từ bao nhiêu công đức xin nguyện là hồi hướng. Thậm chí mình có thể khấn nôm khấn na là nguyện gì? Tất cả những cái vong linh mà con nhìn thấy hoặc ở trong giấc mơ kia, nếu thực sự là người thân của chúng con nhiều đời nhiều kiếp về trước, biết được con tu tập theo Phật Pháp, phát nguyện là thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà đến nương vào, thì con nguyện đem công đức tu tập được, cầu nguyện tam bảo mười phương chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Ngài Bồ Tát Địa Tạng, Ngài gia trì xin thương xót những chân linh, vong linh, anh linh, hương linh của thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng con. Nguyện Bồ Tát là xin phóng đại quang minh, xin khai thị, xin cứu giúp, xin độ cho những chân linh, vong linh, anh linh, hương linh ấy, khiến cho họ sớm được phá mê khai ngộ, khiến cho họ sớm được sinh đại tín tâm, tín kính tam bảo, tin sâu nhân quả, cùng nhau tu tập sớm thoát khỏi con đường ngạ quỷ, con đường khổ đau ở trong tam đồ lục đạo, sớm được sinh về cõi thiên giới thiện giới, và dù sinh cõi nào cũng gặp Phật Pháp, cũng được tu hành trong chính pháp của Đức Phật, và sớm được vãng sinh về Tây Phương An Lạc Quốc, hoặc cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, vân vân. Thế là xong, ok. Không có phải sợ gì nữa, nhé. Làm như thế thôi, mấy lần sau là không nhìn thấy nữa. Mà có nhìn thấy đi chăng nữa thì thầy họ mà thấy họ gì? Rất là thân thiện. Thấy mặc com lê calavat nếu là nam. Thấy mặc gì? Áo dài dân tộc Việt Nam đẹp muốt đến để cảm ơn chúng ta. Người thì bảo cảm ơn cháu nhé. Bà nhờ công đức hồi hướng của cháu mà bà đã được Bồ Tát, đã được Phật Bồ Tát khai thị độ cho bà. Và đây là lần cuối bà về và gặp cháu, cảm ơn cháu. Ngày mai bà được sinh về cõi trời rồi. À, thế. Và có những người thì mặc ăn mặc đẹp muốt đến đối trước chúng ta bảo là cảm ơn mẹ nha. Kiếp trước, nhiều kiếp trước con đã làm con trai, con gái của mẹ. Nhưng do mê lầm vọng chấp, do tham sân si che lấp giấy khởi cho nên con tạo nghiệp. Vì vậy mà con đọa lạc trong ba đường ác đạo vô số kiếp nay. Nay nhờ duyên lành biết được mẹ là người thân duy nhất của con nhiều kiếp về trước, biết tới Phật Pháp và biết tu tập, lại phát nguyện hồi hướng cho những người thân nhiều đời nhiều kiếp. Do nhân duyên ấy mà con đã cảm được, vì vậy mà con mới được gì? Thoát khổ. Con đã chuẩn bị được thoát hóa đầu thai về cõi lành rồi. Nay đến cảm ơn và chào tạm biệt mẹ. Nguyện một kiếp nào đó, chúng con sẽ gì? Quay lại để báo đáp mẹ. Nếu mẹ là Phật thì con sẽ là đệ tử của Phật. Nếu mà mẹ là Bồ Tát thì con sẽ là đệ tử của Bồ Tát. Nếu mẹ là Thánh Tăng, con sẽ là đệ tử của Thánh Tăng. Nếu mẹ là Hòa Thượng thì con sẽ là đệ tử của Hòa Thượng. Nếu mẹ là mẹ ở thế gian thì con nguyện sẽ làm người con hiếu thảo của mẹ ở thế gian. Vân vân, vân vân. Như thế chẳng phải sướng hay sao? Đúng không? Đấy. Có gì đâu mà phải lo. Có gì đâu mà phải sợ. Đấy. Đấy là lời khuyên rất là chân tình của thầy đối với tất cả các Phật tử chúng ta, cũng như Phật tử đưa câu hỏi này. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, bố thí hoan hỷ cho con được hỏi. Con tên là Nguyễn Hà ở Hải Dương. Gia đình con có nhiều người chết trẻ, Người sống thì làm ăn vất vả, cuộc sống đầy khó khăn trắc trở. Gia đình con cũng có đi xem thầy bói và tìm ra nguyên nhân là nguyên nhân như thế nào? Hai chấm. Nhà con gần đình làng thờ ông Thượng Thư Quận Công năm 1965 đến năm 1970, cách mạng văn hóa, chính quyền phá đình. Bố con có ra lấy đồ gỗ ở đình về làm củi đun. Như vậy, gia đình con nợ của đình, của chùa, và gia đình con cũng hai lần làm lễ mua các đồ thờ để cúng vào đình. Đình cũ hiện nay được chính quyền và nhân dân xây lại rồi. Nhưng tình trạng con cháu trai trong gia đình con vẫn không có gì thay đổi. Vậy con kính bạch thầy chỉ dạy cho gia đình con nên biết để con cháu trong gia đình con có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc và trả được hết nợ cho đình, cho chùa trước đây. A Di Đà Phật. Phật tử Hải Dương có hỏi về một câu hỏi về tâm linh. Câu hỏi về tâm linh có liên quan đến nhân quả. Như chúng ta đại đa số ở đây thì nghĩ là đều biết. Cách đây mấy chục năm trước, do cái chính sách lúc đó của chúng ta nó chưa cập nhật một cách đầy đủ, cho nên cứ nghĩ rằng là theo đảng là phải gì vô thần, theo cách mạng là không được sùng bái trời đất Phật thánh thần linh gì cả, vân vân. Cho nên có một cái giai đoạn là chúng ta cũng hiểu lầm về tư tưởng Marx và Engels, Marx Lenin, chúng ta hiểu lầm. Cái câu nói của Marx thì rất đầy đủ, nhưng cắt bố đầu bố đuôi đi, giữ mỗi cái câu là gì? Tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân. Mà trước đó thì gì? Một cái giải thích của họ rất là dài. Trước đó, vừa qua thầy mới nghe thấy cụ chủ tịch, cụ giáo sư, chủ tịch Hội Sử học Việt cái câu là tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân. Đấy, cho nên là gì? Bài xích tôn giáo, đốt đình, phá chùa, gọi là cách mạng văn hóa, học theo Trung Quốc ấy. Học theo Trung Quốc. Lúc đó là, trước đó là gì? Là cái cải cách ruộng đất, vân vân. Cũng gây ra bao nhiêu những cái sai lầm. Mà chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó là cụ đang đi chữa bệnh bên Trung Quốc. Cái cụ về mà cái mới biết được là mình làm cái việc đó, chúng ta thấy cụ phải khóc và xin lỗi trước toàn thể nhân dân vì cái cải cách ruộng đất gọi là đấu tố địa chủ. Đấy, tôi nghe mấy cụ lớn tuổi nói rằng bác đi chữa bệnh, đi công tác về cái đợt đó, bác phải khóc và xin lỗi trước đồng bào nhân dân và nhận tất cả những cái sai đó gì. Mặc dù không phải bác làm, nhưng bác nhận đấy là cái lỗi vì bác là người đứng đầu nhà nước. Bác là chủ tịch nước, bác nhận trước cái lỗi trước cái nhân dân và liền là phải thay đổi ngay. Vì không phải địa chủ nào cũng là người phản quốc. Không phải là địa chủ người giàu có nào cũng là người tham lam. Vì trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, có rất nhiều địa chủ gì có công với cách mạng. Thậm chí là họ bỏ hết tiền của đất đai nhà cửa để hiến cho cách mạng. Thầy biết là có một địa chủ ở Khâm Thiên, ở phố Khâm Thiên, Hà Nội, có hàng nghìn cây vàng đem tặng cho cách mạng hết. Mà làm sao mà bảo địa chủ nào cũng phản bội tổ quốc đâu. Có những người giàu họ yêu nước cơ mà. Đấy, cho nên là lại đi thì cho về nông thôn, Tôi nghe cái câu chuyện ở dưới chùa Ngọc Tân, nghe bà vãi trưởng, bà cũng vừa mất mấy năm, năm 1-2 năm trước rồi. Bà ấy kể là ở chính cái xã Yên Sở, cái chùa Ngọc Tân mà tôi ở đó 12 năm. Bà nói rằng khổ giàu có gì đâu, có 5 xào ruộng thôi các quý vị, có 5 xào ruộng mà đấu tố thành địa chủ. Vì muốn lấy 5 xào ruộng của họ ra cho nên đấu tố. Đấu tố thì gì? Nhà có 2 đứa con gái, vợ chết từ lâu rồi, sinh đứa con thứ hai được 3 tuổi thì vợ chết. Thì ông ấy thương con cho nên ở lại nuôi 2 đứa con gái. Thì khi đấu tố thì lôi 2 đứa con gái nó còn nhỏ, mới 15, 16, 17 tuổi gì đấy, nó chưa có gia đình, lôi ra để dọa dẫm. Và phải đấu tố bố mày thì mới cho chúng mày sống. Đấu tố bố mày thì cho chúng mày sống và chia cho chúng mày cái nhà đó, chia đôi ra cho mỗi đứa một nửa. Còn ruộng thì đất thì thu lại để chia đều. Ồ, nó có nhiều đâu, có 5 xào ruộng. Đấu tố thành địa chủ thì bảo với đấu tố cách nào? Xui 2 đứa con gái. Nói là bố đêm đêm gì vào ngủ với con gái. Thế đấy. Mà khi đi ra ngoài hội trưởng thôn nói là đứa con nó khai ra như thế một cái là liền là xử luôn. Đâu có phải cán bộ xã đâu, cán bộ thôn đây các vị. Ngày nó cán bộ thôn. Mà cán bộ thôn thì chúng ta biết trình độ đến đâu thì biết rồi. Các vị ở đây làm cách mạng, làm gì thì biết cả rồi. Cán bộ thôn thì trình độ của họ thì có khi cũng không bằng trình độ của thầy, chắc cũng lớp 3, lớp 4 như nhau thôi. Kiểu thế. Trình độ của thầy bây giờ cũng trình độ của cán bộ thôn. Có khi không bằng cán bộ thôn. Nói như thế không phải là coi thường, nhưng mà ý nói cái học hành và sự hiểu biết, nhận thức xã hội, nhận thức pháp luật của họ nó ở một cái tầm gì thấp nhất của những người cán bộ. Còn những cán bộ từ cấp xã trở lên thì họ được học hành phổ biến kiến thức vân vân luôn luôn đến lại khác. Nhưng cái này là lỗi hệ thống từ trên chỉ đạo xuống. Mà trên chỉ đạo một đàng thì dưới nó lại làm gì? Lệch đi một nẻo. Thế nên đấu tố các vị biết có 5 xào ruộng. Muốn lấy lại thì bảo người ta nộp lại chứ có cái gì đâu. Xúi 2 đứa con gái đấu tố. Đấu tố khi đưa ra hỏi ông ấy, bảo là con gái của ông nói rằng cái gì? Ông ngủ với con gái như vậy là loạn luân, có đúng không? Ông biết là ông bị đấu rồi cho nên ông không nói gì cả. Không nói thì nó bảo là coi thường, đánh cho một trận nhừ tử ra. Thì bị đánh đau quá thì phải khai là gì? Đúng. Khai là đúng. Nhưng trước khi xử ông ấy treo cổ ở trong cái cửa tại nhà ông ấy. Treo cổ tại nhà ông ấy luôn. Thế đây bà vái trưởng bà kể nhé. Treo cổ tại nhà ông ấy luôn thì trước khi treo cổ hỏi lại một lần nữa có lời gì ăn năn không? Ông bảo là tôi không có lời gì ăn năn. Vì việc tôi làm là hoàn toàn gì? Đúng với cái trách nhiệm của một người cha. Vì mẹ của 2 đứa bé mất từ khi đứa út mới có 3 tuổi. Thì tôi là bố. Tôi chẳng ngủ với gì? Với các con của tôi để chăm sóc nó. Cho đến năm 11, 12 tuổi thì làm sao nó lớn được như ngày hôm nay? Một câu nói. Nói xong rồi gì? Ông ấy thắt cổ ông ấy và ông ấy chết. Và 2 đứa con gái đấy, sau khi bố chết thì đúng được chia mỗi người một nửa cái nhà thật. Nhưng đến năm 1997, thầy về nhận cái chùa trông nom chùa Ngọc Tân, 2 bà cụ ấy vẫn độc thân, không ai dám lấy. Vì sao? Bố mình nuôi mình ra mà vì cái gì? Chắc là lúc đấy có lẽ sợ quá, bị ép. Mà đấu tố cho nên ai dám lấy? Không ai dám lấy 2 cái đứa con gái của cái ông cụ ấy nữa. Đấy, xã hội đấy. Cho nên chúng ta thấy rằng cũng có những lúc không phải là những người cầm cân nảy mực đã đúng hoàn toàn hết đâu các quý vị. Nếu đúng hết thì bây giờ chúng ta thấy đâu có người đi tù đầy ra đấy, đúng không? Nó đúng làm sao phải đi tù đầy ra đấy. Cho nên chuẩn mực ở thế gian không thể lấy vào cá nhân một người nào đó. Xin thưa các quý vị như vậy. Kể cả xin thưa các quý vị cũng không thể lấy Đức Phật là chuẩn mực duy nhất ở thế gian được. Nếu lấy Đức Phật là chuẩn mực duy nhất ở thế gian thì đạo Thiên Chúa, họ tin Chúa của họ, họ cho Chúa của họ là chuẩn mực nhất ở thế gian cho với các tín đồ, với các tu sĩ, với các tín đồ của họ cơ mà. Hoặc nếu là lấy Phật giáo là chuẩn mực nhất của thế gian thì làm gì có Đảng Cộng sản, làm gì có Đảng Dân Chủ, làm gì có Đảng Cộng Hòa. Tư tưởng của Phật giáo là thoát ly thế gian. Còn tư tưởng của Đảng Cộng sản, Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa là đem lại cơm no áo ấm, sự bình an cho dân chúng. Khác nhau hoàn toàn về cái mục tiêu hướng đến. Còn cái chung thì đương nhiên là vẫn có rồi. Đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho nhân loại, cho đồng bào, cho dân tộc, cho đất nước vân vân là đương nhiên là có. Nhưng cái đích chứ, một bên thì buông đi tất cả để được tất cả, một bên thì làm tất cả để có tất cả, đúng không? Tại xã hội làm tất cả để có tất cả. Còn đạo Phật là chúng ta, quan điểm của Đức Phật là buông đi tất cả để được tất cả. Khác nhau ở chỗ đó. Nhờ đây chúng ta thấy, thầy đang nói gì đấy. Trong một cái giai đoạn, bối cảnh lịch sử như thế, thì cái sự nhầm lẫn, chúng ta cũng không thể trách các bậc tiền nhân được. Vì cái thời đó, trải qua hàng trăm năm, chúng ta bị pháp thuộc, đô hộ, nó có cho học đâu. Nó với cái chính sách là gì? Ngu dân để trị. Giống như ở châu Phi bây giờ đó các vị. Một số nước như Pháp, như là Anh, như là Đức, một số nước ở châu Âu bây giờ họ có vẫn còn thuộc địa, đặc biệt là Pháp và Anh vẫn còn thuộc địa ở châu Âu, châu Phi. Thậm chí tôi sang Canada năm 2019, một cái đất nước gọi là giàu có như thế và văn minh như thế, nhưng mà hàng năm người dân Canada vẫn phải nộp thuế cho nữ hoàng Anh. Thế tôi hỏi làm sao mà một đất nước như thế này, văn minh châu Âu như thế, tại sao vẫn còn nộp thuế cho nữ hoàng Anh? Vì cái ký thuộc địa ngày xưa, Canada thuộc về gì? Thuộc địa của Anh. À, cho nên phải ký cái thuộc địa 100 năm. Vì vậy mà cái tờ khi ước ký thuộc địa 100 năm, vì vậy bây giờ vẫn cứ phải nộp gì? Vẫn cứ phải trích khoản thuế của toàn bộ người dân Canada ra để nộp cho nữ hoàng Anh, nộp cho đất nước Anh. Đấy. Và một số nước châu Phi bây giờ cũng thế. Vẫn còn phải nộp thuế thuộc địa cho Anh và cho Pháp, vân vân. Xã hội thế kỷ 21 này rồi chúng ta vẫn thấy. Mà gọi những cái quốc gia gọi là châu Âu, những quốc gia gọi là văn minh, họ tự cho là văn minh nhất thế giới bây giờ, nhưng mà vẫn áp đặt thuộc địa lên gì? Lên là quốc gia khác. Bất công bằng ở chỗ đó. Cho nên là chúng ta thấy ở xã hội bây giờ, kẻ mạnh thì làm vua, kẻ thua thì làm gì? Làm giặc, hoặc làm tôi, làm tớ, làm kẻ hầu người hạ. Nó là thế ở xã hội. Đương đại cũng như cổ xưa, có cái đương đại bây giờ thì nó khá hơn. Vì cái nhận thức của người dân tốt hơn. Nếu mà họ thì thô quá thì sẽ bị dân gì? Sẽ bị dân lật đổ. Dân không đồng ý, dân biểu tình ngay, dân lật đổ ngay. Nhiều quốc gia là như thế. Cũng may mắn đất nước Việt Nam chúng ta, Đảng nhà nước quan tâm đến đời sống của nhân dân rất nhiều. Thì mà dân thì thôi cứ cơm no áo ấm là tôi theo. Còn anh lấy tên là gì tôi không quan trọng. Tên nước là gì hay tên đảng là gì tôi không quan trọng. Tôi cứ cơm no áo ấm và đất nước bình yên là được rồi. Còn các ông muốn làm gì làm. Đừng động đến nồi cơm của chúng tôi. Đừng động đến thì, ngôi nhà của chúng tôi. Vân vân. Thế là được. Đảm bảo an ninh trật tự trị an tốt. Kinh tế đất nước phát triển. Dân cơm no áo ấm là dân họ tin họ theo. Dân dĩ thực vi tiên mà. Các cụ ngày xưa nói dân dĩ thực vi tiên. Thế là người dân đã thế lấy gì? Lấy ăn làm gì? Làm đầu. Xong rồi, xong ăn là gì? Đến mặc. Cứ có ăn có mặc đầy đủ. Cuộc sống hạnh phúc. Thế là họ tin, họ theo và ủng hộ thôi. Có gì đâu. Đó. Cho nên một thời gian cũng phải nói là gì, do cái cách mạng ở văn hóa chúng ta học theo Trung Quốc ấy. Thầy nghĩ là chúng ta học theo Trung Quốc cái giai đoạn đó, vì Trung Quốc lúc đó cũng cách mạng văn hóa, thì chúng ta cũng cải cách ruộng đất, rồi cũng theo cái vấn đề cách mạng văn hóa của Trung Quốc một thời gian là đốt đình, đốt chùa, thậm chí là đấy, như các hòa thượng chúng tôi đi xuất gia được thân cận các cụ lớn tuổi, các cụ kể đấy, như cụ tổ chùa Hương á, hòa thượng Thanh Chân á, nuôi cán bộ biệt kích ở trong chùa Hương, nuôi hàng chục năm trời, và đi ra làm giao liên, liên lạc đưa thư vân vân. Nhưng khi thắng Pháp một cái thì cửa chùa lại, với cái lúc cách mạng văn hóa, cải cách văn hóa thì cửa chùa lại bị khóa mất, nhà tổ cũng khóa mất, bảo là công an an ninh vào bảo cụ là không được lên chùa tụng kinh gõ mõ, mê tín dị đoan. Thế cụ lên nhà tổ, lên nhà tổ nó bảo nhà tổ cũng không được để truyền bá văn hóa tư tưởng mê tín dị đoan. Thế cụ vào trong phòng tụng kinh, trong phòng thì nó bảo vào trong phòng nếu đọc kinh thì được, nhưng không được gõ mõ, không được thỉnh chuông. Vì có chuông có mõ truyền ra ngoài thì là sợ người khác nghe được, tức là truyền bá cái văn hóa tư tưởng mê tín dị đoan. Mà trong khi đó thì hàng chục năm trời nuôi giấu ở cán bộ trong trong chùa. Nhưng cái lúc đó nó thế các vị, sinh ra thế thời, thời thế thì chúng ta phải theo thôi, không thể chống đối được, không thể làm khác được. Vì lúc đó là đất nước vẫn còn đang chiến tranh loạn lạc ở đằng trong, nó là khó khăn như vậy đấy. Cho nên cái việc mà phá đình phá chùa lúc đó nó xảy ra gì, tràn lan ở khu vực phía Bắc của chúng ta. Mà chính cái chùa Ngọc Tân mà thầy về ở dưới Yên Sở đó cũng bị đào hết đó, hai bên để lấy đất đắp đê năm 71 rồi. Lúc thầy về thì có một cái đường nhỏ nhỏ vào trong chùa thôi, còn hai bên là cái hủm. Thầy về đó phải đổ bao nhiêu đất vào đó mới được. Vì may là gì, vừa mới đào đất thôi, xã có 4 ngôi chùa thì 2 ngôi chùa to phá mất, còn 2 ngôi chùa nhỏ là chùa Ngọc Tân và chùa Pháp Vũ. Đang chuẩn bị phá chùa Ngọc Tân, dỡ gác chuông đi rồi, dỡ ngói, dỡ hết rui, hết ngói đi rồi. Thế là may thế nào thì vừa đến cái đoạn mà ở trên chỉ đạo xuống là dừng lại cái việc đi phá đỉnh phá chùa. Là trên chỉ đạo là xuống, là trên trung ương á, chỉ đạo xuống dừng lại. Thế là mới giữ được cái chùa Ngọc Tân. Đấy, lúc đó nó thế các quý vị. Cho nên thôi thì ở đây Phật tử nói rằng do bố, người thân, các vị ngày xưa là gì, là do cái lúc là cách mạng văn hóa phá đình phá chùa ở địa phương đó thì có lấy của gỗ ở đình ở chùa về để làm củi đun. Xem ra bảo như thế. Mà gia đình cũng đã làm lễ rồi nhưng bây giờ vẫn chưa khỏi, vân vân. Thì cái việc này xin thưa các vị là làm lễ. Ví dụ bây giờ ngày xưa bây giờ lấy, chúng ta nghe cái câu các cụ hay nói cửa miệng chưa? Của Phật, của Thánh, mất một thì đền, lấy một thì đền, đền mấy?
Đền 10.
Đấy, đây là câu này các cụ ngày xưa nói nhé, không phải thầy nói nhé. Người ta đúc kết từ hàng nghìn năm rồi người ta nói. Của Phật, của Thánh á, lấy một thì đền 10, hay là mất một thì đền 10. Đấy. Mà thầy nhớ là ngày xưa thầy xuất gia, mới xuất gia làm chú tiểu ngày chùa Vạn Niên. Thầy đi rửa bát, vỡ một cái đĩa, làm vỡ một cái đĩa. Bà vãi bà ra, bà chửi té tát, bảo chú làm ăn như thế à, chú hậu đậu thế à, chú biết, chú phải biết chú là ai chứ. Ý nói là gì? Nhà chú nghèo, làm cái gì cũng phải cẩn thận, không có nó hỏng, nó vỡ, chú lấy cái gì mà đền. Thế là bà ấy nói, đấy, cụ Phật mất một đền 10 đấy, chú làm thế nào mà làm đền được 10 cái đĩa thì không có chú vào địa ngục đấy, cả nhà chú gì mắc tội với chú đấy. Ôi giời, bà nói mà mình gì? Sợ nhân quả thì một phần, nhưng sợ bà vãi thì gì? 10 phần. Kinh. Chỉ là bà vãi thôi nhưng mà kinh lắm. Chửi xa xả ra. Các vị biết thế nào không? Thầy ngày đó là có cái chú Phật tử, chú Khôi. chú ở chỗ phố Khâm Thiên này cũng là đệ tử rất thân với cụ Vạn Niên, với cụ tổ chú Hương. Nhưng đặc biệt là thì chú rất thương thầy. Thì ngày xưa là chú ấy suốt ngày đèo thầy đi, đi về quê xin giấy tờ lần nào cũng chú đèo đi. Chú ấy ngày xưa có cái xe gì mà con trai ấy đi mà nó cái tay ga, xe min, min hay win gì đó, đấy. Không biết min hay win cái gì đó. Ừ, đấy, cái xe min khơ hay là cái gì đó thầy chả rõ đâu. Nó một cái xe mà ngày xưa là cái người mà có tiền mới đi cái xe đấy. Ngày xưa nó vài hàng chục cây vàng thì không có đơn giản đâu. Từ năm 97-98 ấy. Đấy thì chú lên chú bắt gặp thế là bà vãi bà đang chửi mình. Rửa bát thế là tự nhiên làm rơi cái đĩa vỡ cái đĩa, thế bà ấy chửi. Bà bảo bây giờ của Phật mất một đền mười mà không đền được thì về thầy biết thì thầy mắng chết. Thế là chú bảo thôi, chú không phải lo. Thế là chú bảo là thôi chú cứ yên tâm đi, cứ làm đi. Tí nữa con đi ra con mua một chồng đĩa về xong cúng để cho chú đền vào đấy. Đấy. Thế là được một tí là chú ấy đi, chú mua cái chồng đĩa, mua hẳn 20 cái. Đền gấp đôi. Đền gấp đôi của cái cổ Phật mất một đền 10 á. Chú sách về chú bảo, đấy đưa cho thầy vào đây. Chú vào chú bảo bà vãi đấy, có Phật tử cúng để đền vào đấy nhé. Thế lúc đó bà vãi, bà mới yên, bà mới nở nụ cười với mình. Bà mới nhìn mình vào con mắt là gì? Hoan hỉ một tí. Đấy. Chúng ta thấy nghèo mà xuất gia cũng khổ đấy, không có gì, không có người giới thiệu, không có ô dù để đỡ cho gì. Đến bà vãi còn bắt nạt chú tiểu, đấy, khổ lắm. Cái thời đấy nó thế các vị. Đấy, chúng ta thường nghe thấy của Phật, của Thánh, của Thần thì mất một đền 10, của đình, của chùa mất một đền 10. À, nhưng mà thôi, Phật tử này, gia đình này thì không biết đã đền được 10 chưa. Hay là gì? Hay là ra chùa cúng cái gì? Cúng cái cân cam. Cúng lên trước xong rồi hạ lễ, mắt trước mắt sau hạ lễ mang về hết. Đấy, thường thường trước đây chúng ta đi lễ thế mà. Hoặc làm một cái mâm lễ thật là to. Thậm chí ra lễ đình, lễ thánh, lễ đền, lễ thánh mà. Làm một mâm xôi, làm cái thủ lợn, mang lên cúng hoành tráng lắm. Cúng xong vừa hết tuần hương, mắt trước mắt sau cả mâm xôi cả thủ lợn gì không cánh mà bay. Nói không cánh mà bay thì không đúng, thực ra là gì, gia chủ mang trước là cúng thánh, sau đó là gì, hạ lễ mang về hết, thậm chí chẳng để lại cho ông tử một chút nào nữa cả. Có không? Có mà, đi chùa cũng thế mà, đi đình, đi đền cũng thế, lễ thánh đều thế cả. Cái người hiểu biết một chút á thì cái mâm xôi, cái thủ lợn đó thì họ cắt lại để lại cho nhà đền một góc của cái mâm xôi hoặc một góc của cái thủ lợn, hoặc con gà thì họ chặt ra một nửa thì để lại cho ông từ, còn một nửa thì mang về thụ lộc. Đấy là người hiểu biết, còn như thế bằng không thì gì? Mang đến trước là lễ là khoe, sau là gì, hạ là mang về hết. Cái Phật tử chúng ta đi chùa cũng đại đa số thế. Mấy năm nay thầy giảng một vài bài rồi thì nhiều người mới hiểu. Thì phần lớn là gì, chỉ dâng lên lễ xong rồi không hạ nữa, mà để đó mình xin cái gọi là cái lộc âm thôi, cái lộc tâm thôi. Chứ còn cái đĩa hoa quả đó để lại nhờ các vãi, nhờ các sư, nhờ các vãi thì tán lộc cho thợ, tán lộc cho những người làm công quả, những người quét dọn chùa chiền, vân vân. Mấy năm nay thì mới thấy ở trên chùa chiều chiều lại các vị đi quét dọn mới có hoa quả, có bánh kẹo. Mà hoa quả bánh kẹo có phải thầy ăn đâu, các sư ăn đâu. Thầy có ăn đâu, các sư cũng chẳng ăn. Đem cho các tổ thợ. Tại vì hôm nào đổ bê tông hay là làm việc nặng thì buổi trưa họ nghỉ mang ra để động viên. Động viên các tổ thợ để cho bà lộc nhà chùa đấy, lộc các Phật tử đi lễ đấy. À, các vị thụ lộc Phật cho nó khỏe để mà làm việc Phật nhé. Ôi, họ hoan hỉ lắm. thậm chí ở nhà có khi họ cũng không thiếu đâu, nhưng mà lộc Phật thì họ rất là gì, là vui, là hoan hỉ đấy. Thế là họ ăn xong họ làm gì, cả cái đội thợ này làm tới 15 phút thôi các vị ạ, là việc của mình nó chạy đi bao nhiêu. Ví dụ cái đội thợ ngoài kia 100 người nó làm cố thêm 30 phút thôi, chúng ta biết đó, việc nó chạy rất là nhanh đấy. Chúng ta sống vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình, chúng ta sống tôn trọng người khác thì người khác sẽ tôn trọng mình và hết sức vì mình đấy. Cho nên cái này thì ngoài xã hội họ gọi thế gian họ gọi là nghệ thuật sống, đúng không, có phải không? Đấy, nghệ thuật sống, sống vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình thôi, toàn mình cứ bo vì mình thì chẳng ai muốn chơi với mình cả. Nhớ việc đó các Phật tử đấy. Cho nên ở đây thì khuyên Phật tử này là thôi, thầy không biết là gia đình dòng họ nhà Phật tử này cúng kiếng được vào chùa, vào đình làng đấy được bao nhiêu rồi, mà đây nói là cũng đi lễ nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa được. Thì thầy nghĩ là thôi, chốt lại là bây giờ về cái đình đó hỏi xem trong đình còn thiếu cái gì. Nếu mà nói với các cụ ở cái ban quản lý trong đình, trong đền đó, cho gia đình dòng họ nhà mình xin phát tâm được một bộ đình đồng ấy. Bộ đình bây giờ nó có nhiều tiền đâu, nó khoảng độ là 10 đến 20 triệu, tầm 15 đến 20 triệu là bộ đình đồng to, nó khoảng cỡ 70-80 rồi đó, mà rất là đẹp. Ngày xưa nó phải 40-50 triệu, nhưng bây giờ này cung cầu nó thì nó khập khiễng, người làm thì nhiều mà người mua thì ít, cho nên nó giảm giá xuống đến kịch khung rồi. Nó chỉ lấy gọi là tiền vật liệu và chút tiền công nữa thôi, tạo công ăn việc làm nữa thôi. Cho nên cái bộ đình ngày xưa mà 50 triệu bây giờ nó chỉ khoảng 20 triệu, ngày xưa 30 triệu bây giờ chỉ khoảng 8 đến 10 hoặc 11, 12 triệu thôi. Đấy thì phát tâm được cái bộ đình đồng. Bộ đình thì gồm có gì? Có cái đỉnh, có hai con hạc, có đôi cây nến, mà đầy đủ nữa thì một đôi mâm bồng nữa, để gọi là để dâng cúng ở trong ban chính hoặc ban phụ cũng được. Thì phát tâm lấy cái đó vào chính cái ngôi đình mà ngày xưa các cụ nhà mình lấy về gỗ về làm củi đun đó. Mà khi làm lễ đó thì cũng phải nhờ ông thủ từ ông trong đình, trong đền đó, người ta khấn lễ cho, sắm một cái lễ, nhờ người ta lễ cho mình, người ta tấu sớ, người ta sám hối cho, xin cho. Chứ không phải là chúng ta, các cụ ngày xưa nói này, đất có thổ công, sông có hà bá, nhà thì có chủ, chùa thì có sư, đình thì có ông thầy, ông từ, ông thầy cúng, ông từ gọi là ông từ đó, thì mình phải nhờ họ lễ, họ khấn cho. Đấy, thì về nên làm như thế đi thầy, cộng với tinh tiến nhất tâm phát nguyện chỉ kinh Địa Tạng để sám hối, để hồi hướng nữa, thì thầy nghĩ là một thời gian sau là ổn thôi, về tâm linh thì là ổn thôi.